6. Nhớ sanh tử khổ. Nguyên văn âm Hán Việt: Vân hà niệm sanh tử khổ, vị ngã giữ chúng sanh, tùng khoáng kiếp lai, thường tại sanh tử, vị đắc giải thoát. Nhân gian thiên thượng, thử giới tha phương, suốt một vạn đoan, thăng trầm phiến khắc, Nga yên nhi thiên, Nga yên nhi nhân, Nga yên nhi địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, hắc môn triêu xuất, nhi mộ hoàng, thiết vật tạm ly, nhi hữu nhập, đăng đao sơn giả, tắc cử thể vô hoàng phu, phan kiếm thọ giả, tắc phương thốn, giai cát liệt, nhiệt thiết bất trừ cơ, thôn chi tắc can trường tận lạng, dương đồng nang liệu khác, ẩm chi tắc cốt nhục đô mi, lợi cứ giải chi, tắc đoạn nhi phục tục, xảo phong suy chi, tắc tử dĩ hoàng sanh, mãnh hỏa thành trung, nhận thính khiếu hào chi thảm, tiêu ngao bàn lý, đảng văn khổ thống chi thanh, băng đóng hủy ngưng, tắc trạng tự thanh, liên nhị kết, huyết nhục ký liệt, tắc thân như hồng ngẫu hoa khai, nhất dạ tử sanh, địa hạ mỗi kinh vạn biến, nhất triêu khổ thống, nhân gian dị quá bách niên, tần phiền ngục tốt tỳ lao, thùy tính di mông giáo giới, thọ thời tri khổ, tuy hối hận dĩ hà truy, thoát dĩ hoàng phong, kỳ tác nghiệp giả như cố, tiên lư xuất huyết, thùy tri ngô mẫu chi bi, thiên thị tụ đồ, yên thức nải ông chi thống. Dịch: Sao gọi là nhớ khổ sanh tử? Ta cùng với chúng sanh từ vô số kiếp đến nay ở mãi trong vòng sanh tử, chưa được giải thoát. Có khi sanh trong loài người, có lúc lên trên thiên cảnh, khi ở thế giới này, lúc ở phương khác, ra vào lặn hợp muôn lần, lên xuống trong giây lát, thoáng chốc làm trời, thoáng chốc làm người, thoáng chốc sanh vào địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, cổng ngục đen sáng ra chiều về, vừa rời khỏi hang sắt nhưng lại hoài trở vào. Lên núi đao thì thân thể không còn mảnh da nguyên vẹn, vào rừng kiếm thì tim gan cũng bị cắt lìa, sắc nóng không trừ được cơn đói, nuốt vào thì ruột gan tan nát, nước đầm sôi đâu chữa hết khát, uống vào thì thịt nát xương tan, cưa bén cắt thân, đứt ra rồi liền trở lại, gió xạo thổi vào thì chết rồi sống lại ngay, trong thành lửa dữ chỉ nghe tiếng thét gào thảm thiết, trên bàn chân nướng toàn nghe tiếng than đau khổ thống thiết, nước đóng băng như sen xanh kết nhụy, máu thịt rã rời nứt nẻ, thân thể như ngó sen đỏ mới nở. Một đêm trong địa ngục sống chết thường luôn đến vạn lần, một buổi sáng chịu thống khổ mà như trăm năm ở nhân gian, cứ mãi làm cho ngục tốt phiền hà mệt nhọc. Nhưng đâu ai chịu nghe lời Diêm Vương khuyên bảo, đến khi thọ quả báo mới biết khổ, dẫu hối hận cũng đâu có kịp, lúc được thoát ra thì lại quên ngay, rồi vẫn tạo nghiệp y như cũ, đánh quát con lừa đến đổ máu, nhưng nào ai biết là cái bi thảm của mẹ mình, lôi con heo đến mổ thịt, đâu hay rằng là cái đau đớn của cha ta. Giảng: Vân hà niệm sanh tử khổ. Thế nào là không quên cái khổ sanh tử? Sanh thì có gì thống khổ, lúc chết lại có chi khổ đau? Khi chúng ta sanh ra, đau khổ như bị đè ép giữa hai ngọn núi, khi chết thì tứ đại phân khai, nhưng không dễ gì lìa bỏ cái túi da thúi hôi, cho nên rất là đau khổ. Có người nói sanh như rùa sống thoát xác, chết như bò bị lột da, đáng sợ như thế đó. Vị ngã chúng sanh là nói ta và chúng sanh đều có mối quan hệ với nhau, tùng khoáng kiếp lai, thường tại sanh tử. Khoáng kiếp tức là rất lâu xa, không biết là bao lâu. Từ vô số kiếp về trước đến nay, chúng ta cứ sanh ra rồi lại chết, chết rồi lại sanh, chết rồi lại sanh, sanh rồi lại chết. Sanh sanh tử, tử tử sanh, cứ mãi tuần hoàn một cách vô cớ như vậy. Vị đắc giải thoát, tuy chúng ta vẫn thường muốn được giải thoát, nên hôm nay thì tu hành, nhưng ngày mai lại muốn đi chơi, ngày mốt lại lười biếng, ngày kia lại nghĩ đến ăn, ngày sau nữa lại nghĩ đến uống. Như thế mà mất đi chánh niệm, và chỉ còn lại toàn là tà niệm, bởi chúng ta không có nhớ gì đến tâm đạo, nên mới không được giải thoát. Nhân gian thiên thượng. Có lúc chúng ta đến nhân gian làm người, có lúc lại sanh lên trời, làm việc thiện có công đức thì được sanh lên thiên giới, tạo tội ác thì bị đọa xuống địa ngục. Cho nên chúng ta vẫn không ra khỏi được lục đạo luân hồi. Thử giới tha phương suốt một vạn đoan, rồi cứ thế chúng ta từ thế giới này thay nhau di dân đến thế giới khác. Vốn là người Trung Quốc nhưng lại nhập quốc tịch Mỹ, vốn là người Mỹ nhưng lại nhập quốc tịch Tàu. Đó gọi là vạn nẻo thay nhau mà ra vào, không đầu không mối, đủ các thứ nhân duyên. Thăng trầm phiến khắc, xoay chuyển trong vòng sanh tử, có lúc thì thăng thiên như đi thang máy lên trời, có lúc giáng hạ cũng như ngồi thang máy xuống địa ngục vào hầm giam. Đó đều là ví dụ, ý nói là nhanh như thế. Nga yên nhi thiên, nga yên nhi nhân, thoáng chốc sanh lên trời, thoáng chốc lại làm người. Nga yên nhi địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, thoáng chốc lại đọa vào địa ngục, làm súc sanh hoặc chuyển vào cõi ngạ quỷ. Hắc môn triêu xuất nhi mộ hoàng. Hắc môn là cổng đen, tức là trong cõi địa ngục. Sáng sớm mới bước ra, chiều tối lại quay trở vào. Thiết vật tạm ly nhi hậu nhập. Thiết vật là hang sắt, cũng ví dụ cho địa ngục. Giống như người ở trong hang sắt không có chỗ để đi, tuy họ tạm thời vừa đi ra nhưng trong nháy mắt họ lại bước trở vào. Đó là vì họ vẫn tạo nghiệp như cũ nên lại bước trở vào. Đăng đao sơn giả, tắc cử thể vô hoàng phu. Lên núi đao thì toàn thân thịt nát máu tuôn, không còn đến một mảnh da nguyên vẹn. Phan kiếm thọ giả, tắc phương thốn dai cát liệt. Phương thốn tức là trái tim, vào rừng đao kiếm thì tim bị cắt mổ. Ví dụ như người đi đến núi đao, thoáng chốc là trái tim bị cắt nát cả ra, cũng đau đớn như người bị bệnh tim vậy. Nhiệt thiết bất trừ cơ, thôn chi tắc can trường tận lạng. Nếu ăn sắc nóng cũng không no bụng được, vì nó là sắc đốt nóng. Cũng bởi vì đói nên mới ăn sắc nóng, khi nuốt vào thì ruột gan đều bị thiêu đốt rã rời. Dương đồng nan liệu khác, ẩm chi tắc cốt nhục đô mi. Dương đồng tức là nung đồng chảy ra thành nước đồng. Người khát nước thấy chỗ có nước thì muốn uống, nhưng nước đó đâu giải khát được, mà trái lại còn làm cho thịt nát xương tan. Lợi cứ giải chi tắc đoạn nhi phục tục. Thân thể bị cưa bén cắt xẻ, như thân vốn đã cưa đứt rồi, nhưng vì nghiệp báo nên thân thể nối liền trở lại. Ý nói chúng ta vốn không muốn tạo nghiệp nữa, nhưng rồi cũng tiếp tục làm, cho nên mới bị quả báo cưa xẻ như thế. Sở phong suy chi tắc tử dĩ hoàng sanh. Địa ngục có một loại gió gọi là sở phong, tức là gió nghiệp của chúng ta. Gió này vừa thổi vào thì chết, nhưng rồi sống trở lại ngay. Sống lại để làm gì? Không phải nói là sống để mua xe hơi mới hoặc để hưởng thụ cảnh nhà sang trọng, nhưng sống lại đây chính là để lãnh chịu quả báo khổ đau từ các tội lỗi của mình. Cho nên nói, chết cũng không chết được, mà sống cũng sống không xong. Mãnh hỏa thành trung, nhận thính khiếu hào chi thảm. Trong thành có lửa dữ, tội nhân bị thiêu đốt, gào thét thảm thiết. Họ than trời trách đất, kêu cha réo mẹ, rất là bi thương, thê thảm. Tiên ngao bàn lý, đảng văn khổ thống, chi thanh. Địa ngục có loại bàn chưng nấu, tội nhân bị bỏ trên đó. Phía dưới có lò lửa thiêu đốt, ngồi trên bàn chưng nấu này cũng giống như đang bị nấu trong nồi vậy. Và chỉ nghe tiếng người ở trong đó kêu than: ôi đau quá, khổ quá đi. Băng đóng thủy ngưng, tắc trạng tự thanh liên nhụy kết. Thanh liên nhụy kết là nụ hoa sen xanh vừa mới nở. Đây là nói trong địa ngục hàng băng. Khi nó vừa đông lại thành băng thì máu thịt của tội nhân lúc bấy giờ trông giống như hoa sen có nhụy xanh. Huyết nhục ký liệt, tắc thân như hồng ngẫu hoa khai. Đến khi máu thịt tan rã ra thì trông giống như hoa sen đỏ mới nở. Thật ghê rợn thai khi chúng ta hình dung ra cảnh tượng này. Nhất dạ tử sanh, địa hạ mỗi kinh vạn biến. Một đêm trong địa ngục, chết đi rồi sống lại đến cả vạn lần. Nhất triêu khổ thống, nhân gian dĩ quá bách niên. Vì chịu đau khổ nên tội nhân cảm thấy thời gian rất lâu dài. Một ngày đêm trên cõi trời tứ thiên vương là 500 năm ở cõi nhân gian. 100 năm ở cõi nhân gian là một ngày đêm ở địa ngục. Bởi vậy, tội nhân chỉ ở trong địa ngục một ngày đêm giống như đã trải qua một khoảng thời gian rất dài ở nhân gian chúng ta. Cho nên nói, tội nhân trải qua chết sống thường đến vạn lần. Tầng phiền ngục tốt bì lao là khiến cho quỷ ngục tốt mệt nhọc đến nỗi phải than rằng: ôi, thật là mệt, hôm nay công việc nhiều quá, mệt quá đi. Ngay cả quỷ ngục tốt mà cũng than phiền mệt nhọc nữa đó. Thì tính Diêm Ông giáo giới, Diêm Vương dạy chúng ta biết những cảnh khổ ở địa ngục như thế để chúng ta đừng tạo nghiệp ác nữa. Nhưng có ai chịu nghe lời khuyên bảo của ông Diêm Vương đâu. Thọ thời tri khổ, tuy hối hận dĩ hà truy. Đến khi thọ quả báo, chúng ta mới biết đau khổ. Nhưng dẫu cho có hối hận cũng đã muộn rồi. Thốt dĩ hoàng vong, kỳ tác nghiệp giả như cố. Lúc thoát khỏi cảnh khổ thì quên ngay, cho nên chúng ta vẫn cứ tạo nghiệp như trước. Con người chúng ta là điên đảo như thế đó. Một khi vết thương lành rồi thì quên đi cái đau nhất. Khi bị khổ đau thì nói, mình không nên làm các việc ác, mà cần phải làm các việc lành. Đến khi hết bị khổ, chúng ta lại khởi các vọng tưởng bất chánh, rồi lại sát sanh, trộm cắp, tà dâm, chuyện gì cũng dám làm. Con người thuộc về loài động vật không có tông chỉ, không có trí huệ chân chánh. Tiên lư xuất huyết, thùy tri ngô mẫu chi bi. Con người vì phàm phu mắc thịt, không biết gì về tiền nhân hậu quả, cho nên mới có câu thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Đây không nói đến lừa, ngựa, mà ngay cả những loài mũi mồng, ruồi kiến, sâu bọ. Phàm hễ là loài động vật có khí, có huyết, đều có mối quan hệ quyến thuộc với ta, là có mối nhân quả bất tịnh ở bên trong. Vì chúng ta không hiểu biết nên cứ đánh bậy, chửi bạ, hết chửi mắng người này rồi lại đánh đập người kia. Thực ra đó đều là tự mình tương tàn cốt nhục lẫn nhau, tự mình ở đó mà gây náo loạn một cách mù quáng. Cho nên Đức Phật nói, tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta. Đây là nói về người. Vậy nếu nói rộng thêm nữa thì người nam cũng có thể là mẹ ta, hoặc người nữ cũng có thể là cha ta. Tại sao lại nói như thế? Bởi vì cha kiếp trước của ta không nhất thiết luôn là người nam, mẹ đời trước của ta cũng không nhất định là người nữ. Bất quá ở đây Đức Phật chỉ nói một cách tổng quát thôi. Như nếu muốn làm một bài văn chương chi tiết hơn thì chúng ta cần phải suy rộng thêm ra mà bổ sung vào cho đầy đủ. Không những chỉ có loài người mới là cha mẹ ta, mà ngay đến các loài bò bay mái cửa như trâu, ngựa, dê, gà, heo, chó, 12 loại chúng sanh, tất cả đều có mối quan hệ quyến thuộc cốt nhục với ta. Nhưng vì chúng ta quay lưng với giác ngộ mà lại hợp với trần lao, nên không nhận ra được mối quan hệ này. Đó rõ ràng là cha mình mà xem như kẻ thù, rành rành là mẹ ta mà ta coi như oan gia. Vì vậy, tuy nay là lừa, nhưng kiếp trước đã là mẹ của ta. Chỉ vì bà đã tạo bao nghiệp tội nên mới tác sanh làm loài lừa đó thôi. Vậy mà mình là kẻ phàm phu không biết, nên mới lấy roi, lấy gậy đánh nó. Còn cho rằng vì nó không siêng năng làm việc nên cần phải đánh. Nhưng mỗi lần quất roi vào thân lừa thì bà mẹ kiếp trước của ta khóc ré lên vì đau nhức không xiết. Vừa rồi ông họ Dương nọ nói về một công án cho quý vị nghe. Quý vị chớ cho rằng ông ta nói lời vô căn cứ, mà điều là chuyện có thể xảy ra. Heo chó cũng làm cha mẹ con cái với nhau. Phàm là chúng sanh, tức đều thay nhau mà giao lưu di dân, nên những linh tánh đó cũng biến đổi với nhau. Nhưng rốt cuộc cũng là vì muốn tìm cho mình một ngôi nhà mới để ở. Vì thế xuất mã phúc, nhập lư thai, diêm vương điện tiền kỷ độ hồi, thủy tùng đế thích điện tiền quá, hữu đáo diêm quân oa lý lai. Dịch: ra bụng ngựa vào thai lừa, điện nhiêm phủ đã nhiều phen đến, mới ghé qua cung trời đế thích, nay lại rơi vào chảo diêm vương. Vừa mới lên trời đế thích đó, giờ lại rớt xuống ngay chảo dầu sôi của diêm vương. Cho nên không những chỉ con người chúng ta mới thích du lịch, mà cả linh hồn chúng ta cũng thích đi du lịch và nghĩ đó là trò chơi rất thú vị. Có lúc thì đi đến chỗ bình an, như chúng ta được ở trong khách sạn sang trọng, nơi có nhà vệ sinh, phòng tắm, giường nệm, rồi ngủ ở trên đó mà nghĩ, cha ở đây còn sướng hơn ở nhà của mình nữa. Ở thì muốn ở chỗ có danh tiếng, ăn cũng muốn ăn những món mỹ vị thơm ngon. Nếu người có ý tham muốn, hưởng thụ như thế, tức sẽ đi sai đường. Người ham ăn những thứ có hương vị thì thích ăn thịt gà vịt heo cá, họ còn chế biến ra đủ món hảo hạng để ăn cho ngon miệng. Nhưng họ đâu có biết rằng hãy ăn rồi tức phải lo trả nợ. Thiếu tiền của người thì phải trả tiền lại cho người. Quý vị nợ thịt của người thì bảo sao không trả thịt lại cho được. Cho nên tự mình đã ăn nhiều thịt như thế mà không muốn trả nợ thì không thể nào. Thế là phải đi làm quyến thuộc của loài heo, bò, dê để trả nợ. Quý vị thấy đó, trước kia nước Mỹ có một người được gọi là đại vương chuyên bán thịt gà chiên. Nếu quý vị nghiên cứu kỹ thì sẽ thấy ông giống như một con gà trống già vậy. Một ngày ông ta giết đến hàng vạn con gà, nhiều vô số kể. Tại sao vậy? Vì không những chỉ ông ở kiếp quá khứ bị người ta ăn thịt, mà cả quyến thuộc của ông cũng bị ăn thịt rất nhiều. Cho nên đến kiếp này ông làm người, còn những người ăn thịt gà đó nay lại sanh làm gà và bị ông giết để ăn thịt. Ông đã cung cấp chất dinh dưỡng cho chúng nó ở kiếp trước, thì kiếp này chúng nó bồi dưỡng lại cho ông. Đó là họ bồi bổ cho nhau cái nhân ở hiện tại và cái quả báo ở tương lai. Cho nên quý vị nhìn thấy người bán thịt dê thì có hình dáng giống như con dê vậy. Chính bởi kiếp trước bị người ta ăn thịt quá đau khổ, nên kiếp này ông muốn báo thù mối hận máu ngày xưa. Cho nên khi ông ta làm người, thì những kẻ ăn thịt dê lúc trước lại đi làm dê để trả nợ. Quý vị nhìn thấy cặp mắt của người bán dê thì giống dê không chút gì sai khác. Người bán thịt dê thì nhất định là giống như dê, bán thịt gà thì giống gà, bán gà tây thì giống như gà tây. Quý vị thử xem khắp nơi coi, người bán cá thì giống y như là cá. Tôi tuy không có ăn những thứ đó, nhưng vừa nhìn qua là biết ngay. Thì ra, hãy bán thứ gì thì đầu thai thành những thứ đó, rồi ở đó mà báo thù. Cho nên thế giới này là như thế, như lưới nghiệp đang kết lẫn nhau, luân hồi không dứt. Vì đoạn văn này nói rất rõ ràng, nên hôm nay tôi cũng nhân đây nói cho các vị nghe rõ về mối quan hệ nhân duyên quả báo với nhau. Người và súc sanh cũng đang dệt lưới nghiệp xen kẽ với nhau, mà luân hồi không thôi. Hoặc giả có người thương chó, nhưng khi chó đó thác sanh làm một chàng trai anh tuấn, thì nó lại đi tìm người chủ đời trước của mình để làm vợ. Ở quê tôi, huyện Lạp Lâm, Đông Bắc, tôi có một người anh em kết nghĩa. Quý vị xem đấy, anh em kết nghĩa với tôi, loại người nào cũng có hết. Kiếp trước, anh ta là kép hát và thường diễn trong những màn kịch có tính cách rất là văn nhân, tao nhã. Vì chỉ đóng những vai tiểu thư sinh nên kiếp này sanh ra, tánh tình anh cũng rất lịch sự, nhã nhặn. Nhưng vợ của anh ta thì mập béo, lù khù. Thì ra ở kiếp quá khứ, cô ta chính là con chó cái nhỏ thường đi theo bên anh khi anh ta đi đóng tuồng. Vì anh ta rất thương chó đó, nên khi chó thác sanh làm người, thì nó bèn làm vợ của anh. Quý vị thử đoán xem là vợ của anh ta rồi sao nữa. Mỗi ngày từ sáng đến tối, cô vợ cứ ầm ầm, đùng đùng, giống như con chó con muốn cắn xé anh ta vậy. Cô cãi cọ với anh suốt ngày, đến nỗi anh muốn tìm cách thoát mà không sao thoát được, rồi than rằng: "À, làm sao đây, làm sao đây?" Suốt ngày anh ta chỉ biết nhăn nhó, khổ sở. Cho nên người diễn tuồng thương chó kiếp sau sẽ làm vợ chồng với nhau. Nếu là người nữ thì sao? Hoặc giả cô ta cũng là người thương chó, sao chó đó lại làm chồng của cô ta, rồi họ cũng đánh cãi nhau suốt ngày. Hay là người chồng kia là con chó đực, nên thích tìm một con chó cái khác. Cho nên đến khi làm người, y cũng vẫn muốn đi tìm một người nữ khác. Đó là tranh đoạt tình nhân, ghen tuông, đố kỵ, làm cho gia đình hỗn loạn, không được an ổn. Quý vị xem có đáng thương không? Tôi nay chỉ nói đại khái như thế. Hôm nay ông La nhắc đến việc đoạn trừ ái dục. Thật đoạn trừ ái dục ư? Nên tôi hỏi ông ta, ông có thật vậy chăng? Ông không dám thừa nhận mà ấp a, ấp úng, rồi nói lảng qua chuyện khác, trả lời qua loa lấy lệ. Đây chính là người đang đóng tuồng trong lục đạo luân hồi. Ôi, một khi sanh được làm người thì cảm thấy như không có gì đáng lo nữa, mà ở đó điên điên, đảo đảo, dông rủi khắp nơi. Đánh con lừa ra máu, thùy tri ngô mẫu chi bi. Thùy là người nào? Người đánh con lừa ra máu. Lừa đau đớn không xiết, khóc la thảm thiết. Nhưng ai mà biết được rằng lừa này vốn là mẹ của mình ở đời trước. Khiên thỉ tụ đồ, yên thức nại ông chi thống. Lấy dây trói heo, lôi nó đến lò thịt. Người đồ tể nào biết rằng nó chính là cha của y kiếp trước. Y còn nói: "Mày ăn mập như thế, giết chết cho rồi hãy nói chuyện sao?" Cho nên cha của y đau khổ khôn cùng.